Quỳnh ấy trong cái bước cầu tìm, trong cái bước cầu tìm, trong các bước mà các bạn làm việc
là một thương gia đi, là một thương gia thì bạn đi từ Nam chí Bắc, bạn đến mọi nơi, bạn tiếp xúc với mọi giới, thì bạn liên hệ với nhiều giai tầng xã hội, và bạn cảm thấy một điều rằng lớp tuổi trẻ ngày nay, những cái lớp mà sinh khí hừng hực, tuổi trẻ, niềm tin và ước vọng và khao khát cống hiến, khao khát tu tập hành trì, khao khát tìm một đường hướng, thì các bạn ấy vẫn rất là hoang mang và các bạn ấy rất là chệch choạc trong cái bước cầu tìm, và các bạn chưa có một cái giềng mối nào để khẳng định một cái chánh hay tà, đúng hay sai, tịnh hay động, các bạn chưa hề biết, chưa hề phân biệt được. Thì ở đây Tịnh Đạo đang nói với cô, góp ý với cô để là bàn tính cái phương cách để sắp tới chúng ta sẽ hoạt động như thế nào hiệu quả nhất, đem đến lợi lạc cho quần sanh nhiều nhất. Đó là ước ao, là hoài bão của vị Lai Pháp. Vị Lai Pháp muốn đem đến cho tín chúng quần sanh khắp cõi những cái gì an bình, tịnh lạc, những gì nhẹ nhàng nhất, đúng đắn nhất, và những gì thuộc về chân chánh pháp, những gì mà nâng cao cái giá trị đạo đức, giá trị của một con người trong một cái xã hội mới, một cái xã hội mà cái nền tảng của khoa học hiện đại khuất lấp mất lương tri, mất nhân phẩm, đè nặng lên đôi vai của những con người hiện đại, làm cho con người hiện đại quằn xuống dưới cái gánh cơm áo gạo tiền, dưới cái cánh gánh là nghiệp quả của vật chất hiện tiền, dưới cái gánh mà cha mẹ anh em vợ chồng con cái công danh sự nghiệp, rồi cứ thế chen chúc với nhau, chà đạp lẫn nhau, chòi tới đàn áp lẫn nhau để mong vượt qua, đi đầu, mong là người lãnh đạo, mong là người cầm quyền, mong là người có cái địa vị cao nhất trong xã hội, trong nhóm, trong làng, trong xóm, trong ấp. Từ trong một gia đình cũng có những con người muốn trở thành người chủ quản một gia đình, là người làm chủ, là người tôi nói và mọi người trong nhà phải nghe. Rồi bước ra xã hội, bước vào trường học, bước vào lớp học, cũng có những anh chị đại sẵn sàng đàn áp người bạn cùng lớp của mình, để người bạn đó phải phục vụ mình, phải xem mình là bậc anh chị tài cao. Từ chỗ đó mà cái xã hội ngày nay coi trọng về vật chất hiện hữu, coi trọng về cái ghế ngồi, coi trọng về cái nhà đẹp, cái xe sang, coi trọng về áo mão cân đai và danh tính hiện tiền. Cho nên con người ta quên đi, để nó khuất lấp bụi mờ cái giá trị của tâm linh. Nhưng thực chất ra cái nền tảng của tâm linh lại chính là nền tảng vĩnh cửu cho cái sự hiện hữu của loài người ở tất cả mọi cõi giới, tất cả mọi nơi chốn, ngay cả cõi giới hiện tiền của thể trần xác mà đến cái cõi giới của cái thể vô hình. Các linh hồn thảy đều cần thiết một cái nền tảng đạo đức, nền tảng của tâm linh. Bởi vì cái nền tảng của tâm linh quyết định cái việc tiến thủ, quyết định mỗi cái sự phát triển của xã hội từ nghìn năm nay cho đến tận đời kiếp này. Và cô là người đã tu qua 37 năm. Cô không phải là người mê tín dị đoan. Cô không có một cái đạo nào cả. Cô không phải người đạo Phật, không phải người đạo Chúa, cô không phải tất cả các đạo giáo khác. Cô tôn trọng tất cả các đấng như nhau. Cô tôn trọng những cái linh hồn vĩnh cửu, có trái tim, có tấm lòng nhân đạo, biết cúi xuống trên nỗi đau của chúng sanh. Còn những kẻ ở ngôi cao có đàn áp, có hành hà, có khảo đạo cỡ nào thì không làm cho cô cùng nhục ý chí, không làm cho cô đổi thay tâm cách của người tu. Bằng chứng là 37 năm nay cô vẫn đứng được trên con đường chánh đạo. Thì bây giờ ở đây, chính vì vậy mà cô không đành lòng dừng lại, mặc dù rất nhiều lần, rất lâu rồi cô muốn dừng lại để cho cái thể xác trần thế và cái tâm thức của một phần linh cách đỡ đau đớn, đỡ uất hận đỡ tủi hờn, bởi vì cái sự mà hành hạ khảo đảo của thế lực bóng tối đối với cô quá sức bi thảm. Nhưng phải rằng, nói rằng nó chỉ bi thảm với người cầm chịch cầm chèo, còn với các môn sinh của vị lai pháp thì năm ăn năm thua. Tại sao vậy? Các bạn tỉnh đến đâu các bạn được đến đó, các bạn mê đến đâu các bạn chịu đến đó, chứ không có cái chuyện mà bị đàn áp một cách tàn nhẫn như người cô này. Đương nhiên người cô thì phải chịu cái bài khảo của người cô, mà trò chịu bài khảo của trò. Các bạn học mới vỡ lòng, các bạn chịu bài khảo cái nét thẳng, cái nét xiên, cái nét bụng tròn, cái nét móc ra, cái nét móc vô là chủ yếu. Rồi các bạn lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, các bạn phải học làm những bài thi 1 ẩn số, 2 ẩn số, 3 ẩn số, lũy thừa 1, lũy thừa 2, lũy thừa 3. Từ chỗ đó mà tùy theo cái giai tầng tâm thức của các bạn mở ra đến đâu thì các bạn phải chịu bài khảo hạch đến đó. Thì cái thế giới tâm linh là cái thế giới bàn bạc trong hư không, bàn bạc khắp trên ngàn cây nội cỏ. Những gì mà cô biết, cô tìm hiểu được trong 37 năm qua, và cô khẳng định được nó không phải bằng sự mê tín dị đoan, không phải là những cuộc du lịch bằng tâm thức không được kiểm định, mà là cô được đưa vào những cuộc du hành tâm thức kèm với lý trí, kèm với thể trần xác. Có nghĩa là cô là một trong một số người, ít người hiếm hoi để mà cái khảo nghiệm, cái chiêm nghiệm, cái tìm hiểu, cái cầu tìm của cô đi kèm với nhau cả thể trần xác lẫn thể linh thức, hòa quyện lẫn nhau, kèm với trí khôn của một người có ăn có học trong cái thời điểm thế kỷ 20-21, kèm cả với cái linh thức đã được khai mở, và kèm với cái sự diêu đỡ của các đấng ngôi cao theo với cái quá trình mà cô đã thọ ký, thọ nhận, cô đã tự nguyện ở trên kia. Thì cô thương chúng sanh, bởi vì các bạn đang ở trong cái lứa tuổi tươi đẹp nhất của một đời người. Các bạn đang chấp nhận, gánh vác cái trọng trách của người làm con, làm chồng, làm vợ, làm cha, người làm nhân dân trong một đất nước, người làm một thế hệ thanh niên trẻ, khỏe, chịu trách nhiệm dựng xây, là làm giàu, làm đẹp cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc, cho xứ sở, cho gia đình, vân vân. Thì nếu những con người này có được một cái nền tảng đạo đức chính cách thì chắc hẳn rằng những cái ngôi nhà sang trọng giàu có, chắc hẳn tất cả mọi tiện nghi của vật chất này đều phát xuất từ trái tim, từ tấm lòng và từ bàn tay và từ khối óc, chứ không phải từ sự biển lộng, từ sự hối lộ, sự tham nhũng, không phải từ cái sự mà vơ vét của người khác làm của mình. Thì chắc chắn rằng những cái nền tảng như mà người ta xây một căn nhà với những viên gạch đã được đúc ở cái lò gạch chắc nhất, tốt nhất của cái vùng này, người ta đã xây bằng cái loại vôi vữa loại một, người ta xây bằng những bàn tay của những người thợ lành nghề, thì căn nhà này trăm năm không đổ. Còn cũng là những tòa biệt thự cao tầng, nhưng chỉ qua một cơn động đất, chỉ qua một cơn sóng thần, chỉ qua một cơn dông, căn nhà đó có thể tan thành bình địa. Nó như một lâu đài xây trên cát, bởi vì nó xây bằng gạch loại 2, bởi vì nó bị rút ruột, sắt loại 10 còn sắt 5, sắt 7. Nó bị rút ruột, nó bị rẻ từ mua cái loại gạch 10 đồng, mua loại gạch 5 đồng, 6 đồng. Có nghĩa là nó được xây bằng một cái nền tảng xấu, một nền tảng không chắc, không ổn định, không trường tồn. Đó là gì? Đó là thế lực của bóng tối. Đó là thế lực của những đường hướng tu tập chỉ coi trọng thần quyền. Cô nói đây người ta ghét cô, và đúng, mấy mươi năm nay họ thư, họ yểm, họ triệt cô liên tục. Cô bi thương sống không bằng chết, nhưng không thể bịt được miệng cô, bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Và người cô này hơn ai hết đã chiêm nghiệm được cái sự đúng và sai trong đường hướng tu tập. Thì cô nói rằng đường hướng tu tập của thần quyền là đường hướng của những bậc linh cách tạo tác, dùng quyền phép, dùng đạo màu, dùng binh tướng, dùng phù chú trấn yểm, dùng công năng, dùng lưỡi gươm để mà tạo phạt và để mà hành xử, để mà đàn áp, để mà chiêu dụ thì để mà xây dựng nên một cái nền tảng thì chẳng khác nào những con người mà ta xây dựng những cái nền tảng nên những tòa biệt thự cao tầng, những ngôi nhà đẹp lộng lẫy nguy nga, đền điện miếu phủ, nhưng mà chỉ một cơn động đất trở mình thôi là nó sập đổ tất cả, bởi vì cái nền tảng gốc này nó không vững. Còn những con người, những cái đạo tịnh, cô chia ra làm hai dạng là đạo tịnh và đạo động. Thì cái nền tảng của đạo tịnh là nền tảng ngồi xuống trên chiếu thiền. Chỉ có những cái đường hướng tu tập mà chấp nhận bỏ thời gian ngồi xuống trên chiếu thiền mới là đường hướng tu tập khai mở thân căn, khai mở tiềm thức, khai mở huệ nhãn, khai mở tánh linh và liên thông với trời đất. Còn các đường hướng tu động, tu phép, tu đồ thì vẫn liên thông được nha các bạn. Nhưng mà cái sự liên thông đó, anh bạn này làm ơn ngồi xịt qua kia, anh bạn kia vô đây giùm cô đi. Thì là cái gì? Cái đường hướng tu tập của các bậc linh thần cốt để tạo tác. Tạo tác là gì? Là cất cử, đặt xuống, nhắc lên, đào, đắp, xây, dựng, dịch chuyển, tạo phạt, đàn áp, xây dựng, dựng kỳ đài lên, hô hào âm, dựng kỳ đài lên, rồi tới ngày không được, ta không chấp nhận, tạo phạt, phá kỳ đài, phá nhà, đập nhà. Giống như là bên tu động, giống như là bên thi hành án. Còn bên tu tịnh, đó là bên dựng xây. Đội xây dựng khác với đội thi hành án. Đội thi hành án là đội tạo phạt. Anh xây lấn ra lòng đường, anh xây chưa có giấy phép, bạc nhà, đó là việc của đội thi hành án. Đó là việc của những vị thầy về tâm linh, những vị thầy bên phái tu động. Tu động là để dùng phép động. Hiểu chưa? Có nghĩa là tu động là dùng phép động. Phép động để làm gì? Phép động để dịch chuyển, để thay đổi, để tạo tác, để chuyển hóa, để cọ sát. Còn phép tịnh thì để an tịnh, để dăng chắc cái nền tảng này, dăng chắc cái móng này, và để trên cái nền móng này ta tạo nên một nguồn an tịnh. Đó là tu tịnh. Tu tịnh là phải ngồi xuống trên chiếu thiền mới là tu tịnh. Các bạn chỉ cần phân biệt như vậy thôi, các bạn sẽ biết ngay rất là dễ dàng. Các bạn đến đâu, thôi chỗ này tu động, tôi không ngồi vô đâu, tôi thích an định thần thức. Xã hội này quá loạn động rồi, tôi tìm sự an định. Đi vào thấy râm râm rộ rộ, người thì cắn mảnh chai, nhai mảnh chai, người thì bẻ gãy sắt, người thì múa rỗi, người thì múa bóng, người thì này nọ. Xin lỗi, ở ngay đạo mẫu cũng vậy, các điện mẫu cũng vậy. Đó là tu động, không bao giờ là tu tịnh cả. Khi nào mà ngồi trên chiếu thiền, có thời gian thiền định, mà thiền định không phải chỉ trong cửa Phật, cửa chùa, mà thiền định ở nhà mình. Khi nào bản thân ta có một chiếu thiền, và khi nào ta bỏ thời gian thiền định trong ngày trên cái chiếu thiền của riêng ta, thì đấy mới là tu tịnh nha các bạn. Còn tất cả những tu động là cái bậc, cái các bậc, cái giới, cái đạo tu động là tạo tác. Mà khi tạo tác thì cái thế giới này ở cõi trần miền này nó đã quá sức loạn động rồi. Bây giờ nó loạn cho đến độ các bạn bước ra ngoài ngõ là các bạn sẽ chạm ngay đến tiếng xe, tiếng cộ, âm ào, tiếng còi xe cấp cứu. Ở đây cách ở ngoài đường cái kia mấy trăm mét. Trời ơi, tiếng xe cấp cứu nó rít lên là đây lạnh mình, lạnh ốc. Bước ra ngoài đường là thấy người ta cãi nhau, bước ra tới chợ đông thấy người ta đánh nhau, thấy người ta lường cân, tráo đấu. Bước ra khỏi căn nhà của mình là thấy ngay sự loạn động ập vào. Còn khi ở trong căn nhà của bạn, cái sự an tịnh hay sự loạn động nằm tồn tại trong căn nhà của bạn, nó là cái luồng khí nội tại của bạn đó. Bạn là người chủ gia đình, buổi tới, nè tụi con không được lên tiếng, coi tivi vào trong phòng mà coi bật nhỏ thôi, để cha ngồi thiền, mẹ ngồi thiền trong vòng nửa tiếng. Thì lúc đó khi các bạn ngồi thiền là các bạn đã chưởng cái luồng tịnh khí vào trong thần thức các bạn. Và tất cả những cái gì khuôn lại trong cái nơi chốn bạn ngồi thiền là một căn phòng khách, là một căn phòng thờ, và căn phòng thờ đó thuộc về căn nhà này, thuộc về cái gia chủ này, thuộc về cái nguồn cội này. Thì dứt khoát các bạn thử đi, chừng 2 tháng thôi, các bạn mỗi một đêm theo đúng cái kỷ luật nghiêm minh ngồi thiền, đúng một đêm một lần, một đêm một lần, thí dụ vậy đi, người chủ gia đình cao nhất ngồi xuống chiếu thiền, và đương nhiên cái người nội tướng hoặc chồng hoặc vợ chính là hai người gia chủ, nam chủ và nữ chủ, là người chịu trách nhiệm của sự tồn tại hưng vong của một căn nhà này, của một bầy này, cùng con cùng cháu. Cô bảo đảm các bạn chỉ cần 2 tháng các bạn kiên trì ngồi trên chiếu thiền, lập tức trong nhà các bạn lắng khí xuống. Cái đứa ham chơi sẽ bớt ham chơi, cái đứa mà mê vi tính sẽ bớt vi tính, cái đứa nào mà hư hỏng ngang ngược dạy không được sẽ qua. Thì cô nói rằng trở lại là luôn luôn có 2 loại hình tu tập tịnh và động. Có 2 nơi chốn để truyền tải đường hướng tu tập, dìu dẫn chúng sanh theo đường hướng tu tập là tịnh và động. Tịnh, khi nào nơi nào có ngồi xuống trên chiếu thiền có tụng kinh gõ mõ hoặc không, tức là ngồi an định trên một cái chiếu, một cái nơi chốn riêng mình để nhận lấy một cái luồng tâm thức theo cái cách mà mình muốn. Đó là nguồn an tịnh, nguồn tịnh đạo. Và chỉ có ngồi xuống trên chiếu thiền mới nhận được luồng tịnh khí. Bây giờ một cái xã hội loạn động, loạn cào cào, chỉ cần rời khỏi căn nhà của mình, bước lên đường cái là tất cả những sự loạn động đó ập vào. Và ta luôn luôn phải căng thẳng thần kinh, ta phải mở to đôi mắt ta lên, thính lực phải thật nhạy và thần thức luôn luôn phải căng thẳng để đối phó với những chuyến xe chạy bậy, chạy ẩu trên đường, đối phó với tất cả mọi vấn nạn. Và có thể, xin lỗi nha, loạn động này nọ có thể đạp bánh tráng bất cứ lúc nào, có thể lệch ngã, lệch tay chèo, lệch tay lái bất cứ lúc nào. Ở trong xí nghiệp cũng tồn tại luồng động khí, khi mà tiếng máy móc ầm vang, tiếng nói cười, tiếng đùa, tiếng cợt và tiếng làm việc, tiếng máy cắt, tiếng cắt thứ ồn ào lên, ta phải chịu đựng suốt 8 tiếng đồng hồ trong xí nghiệp, trong cơ quan. Rồi bước ra đường ta phải chịu suốt từ cái sở làm về tới nhà ta. Thế thì tại sao không làm cho căn nhà của ta trở thành một bãi đáp bình yên, một bến đỗ bình yên? Làm sao tạo dựng như thế nào khi bước về trong căn nhà của ta, mô Phật, tôi đã bỏ lại xã hội loạn động ở ngoài kia rồi, bây giờ tôi phải hưởng thụ sự an tịnh tuyệt đối. Bước vào nhà, nè tụi con, đùa giỡn nhỏ thôi, ba về rồi ba mệt lắm, ba đi làm cả ngày ba mệt lắm, đùa giỡn nhỏ thôi nha, vẫn cười vẫn đùa nhỏ thôi, đừng có phát tiếng động lớn, đừng có đá thúng đụng nia, đừng có làm rầm rầm. Ở trong một căn nhà mà tối ngày loạn động ầm ĩ, đá thúng đụng nia, người mẹ làm quăng ném rầm rầm, người cha quát thét, những đứa con giỡn nhau rầm rầm, đứa la đứa thét, căn nhà đó chỉ tồn tại động khí. Và cái động khí đó hòa hợp với cái động khí ở ngoài xã hội, nó làm cho cái con người này không bao giờ có một giây phút bình yên, ngay cả trong giấc ngủ không bao giờ có một giây phút bình yên. Thì từ chỗ đó, vị Lai Pháp đến với các bạn, trao tặng cho các bạn một luồng năng lượng, trao tặng cho các bạn một phương pháp tu tập và hành trì là phương pháp tịnh, ngồi xuống trên chiếu thiền. Và trên chiếu thiền đó rút ngắn nhất cái quá trình nhận năng lượng, rút ngắn nhất cái quá trình tạo tác theo cái cách tịnh của một pháp môn. Thì các bạn sẽ từ chỗ đó. Trong một cái nhà thờ vị Lai Pháp, khi chỉ cần ngồi thiền lại, trụ lại với nhau ngồi thiền hàng đêm mà tụng kinh hàng đêm, hoa cỏ ở chung quanh nhà thờ, ngày trước ở trên nhà thờ Bình Mỹ Củ Chi, hoa cỏ chung quanh rực rỡ một trời, đủ màu tươi thắm. Thực ra không phải vì chăm bón mà là do dòng năng lượng. Cô đã nói rồi, dòng năng lượng vị Lai Pháp dưỡng người, dưỡng vật, dưỡng cảnh, dưỡng hoàn cảnh, môi trường, tất cả đều có thể dịch chuyển theo ý của mình, là cái ý tốt đẹp nhất. Ý tốt đẹp nhất là cái ý của sự hòa bình, sự an tịnh, của sự tĩnh tại, của sự êm đềm, của cái dòng của ngọn gió mùa thu, của buổi chiều thu, của cái dòng nước lờ đờ chảy yên tịnh đã được gạn lắng bụi bụi. Mặc dù cái dòng nước đó khi ta đem một tảng đá ta thảy xuống, dòng nước đó vẫn lại ngầu đục bụi bụi, nhưng dẫu sao đi nữa, trên mặt đất này, trên cái mặt nước của chiều thu tĩnh lặng, ta đã thấy được một sự an bình tịnh lạc, và ta đã thấy được những luồng mây trắng in hình, ta thấy được, ta có thể vớt cái nước đó lên uống mà không thấy gớm, không thấy nhận. Thì đó là cái nguồn cội an định ta đã tạo tác được. Còn cái bụi bùn này ta từ từ ta dịch chuyển sao? Bụi bùn là cái gì? Cái bụi lắng dưới đó là cái gì? Là cái đống rác ở trong nhà, ở dưới bàn, ở dưới tủ, ở dưới tất cả mọi thứ một tháng nay không quét, không dọn. Nó là cái bụi ở ngoài, bụi xe chạy qua và bám lên bàn tủ ghế, bám lên tủ tivi, bám lên giường, trên chiếu, một tháng nay chưa giặt mùng mền. Cái bụi bùn lắng động đó nó còn là cái nồi niêu son chảo, ban đêm chuột chạy rầm rầm, ban ngày lấy ra nấu ăn. Nó là tất cả những cái gì thuộc về uế tạp, uế khí, trược khí, tà khí, âm khí, sát khí, tức là loại khí động tồn tại trong căn nhà ta. Muốn như vậy, căn nhà ta phải sạch như ly như lao, quét sạch hết tất cả mọi thứ, đều sạch, cái tượng thờ sạch, cái tủ thờ, cái bàn thờ, tất cả thường xuyên lau dọn thường xuyên. Để chi vậy? Ở trong nhà chúng ta nó sẽ tồn tại an khí, tĩnh khí, tịnh khí, khí của cái sự sạch sẽ, thanh sạch. Còn nếu không thì nó sẽ có trọc khí. Bây giờ ta ngồi giữa một trời trọc khí đây, mà ta ngồi ta thiền định thì ta không thể an định được. Cái khí vào trong ta có thanh, bị cái khí trọc lan tỏa trong cái nhà thờ, trong cái đình nhà này, trong căn nhà này, nó làm cho chúng ta, cái khí tịnh của chúng ta bị loạn động, khí tịnh của chúng ta sẽ thôi chột đi. Bởi vì tịnh là những cái gì an tịnh nhất, nhẹ nhàng nhất, thanh cảnh nhất. Cho nên ở đây, ra ngoài cái xã hội loạn động, chúng ta rất dễ dàng phân biệt giữa hai giới với nhau, hai loại người, hai loại hình của con người, một loại thuộc về thế giới động và một loại thuộc về thế giới tịnh. Ngồi trên một vỉa hè bên vệ đường, nhấp một ly cà phê nóng hổi, hoặc là ngồi trong cái mâm rượu ăn chơi cái ngày chủ nhật, hoặc là ngồi trong một cái buổi tiệc sinh nhật, đám cưới chẳng hạn, người ta vẫn sẵn sàng phân định được, nhận xét được. 10 con người đây, trời ơi, hết 8 con người rồi, là một cái loại mà loại hình mà chỉ coi trọng cái vỏ bề ngoài, quên quang khoác lác. Còn hai cái ông kia đó, hai người đó trên cái bàn này, họ ít nói họ vẫn cười, uống rượu vô họ cũng vô, vỗ tay họ cũng vỗ tay, hòa cùng tiếng hát, hòa cùng tiếng cười, hòa cùng niềm vui. Nhưng ở họ tất cả đều nhẹ nhàng, đều thanh cảnh, khác với những cái kẻ mà trong mình toàn động khí, râm râm rộ rộ, ăn nói muốn tranh hết phần người khác. Còn những người trí, những người tỉnh thức, những người thức giả, những người hiền nhân, những người hiền giả, thải đều rất nhẹ nhàng, cười nói rất nhẹ nhàng, không lớn tiếng, không rầm rộ, ăn nói thanh nhã lịch sự, nói lời ái ngữ, nói lời hiền hòa, nói lời dễ nghe. Luôn luôn bất cứ nơi nào, từ ở trên ở ngoài xã hội cho tới trong gia đình, thải đều tồn tại hai loại hình của con người hiện hữu, đại diện cho hai loại hình tịnh và động, đại diện cho hai loại khí tịnh và động, thì luôn luôn như vậy. Và bây giờ cái xã hội này, trong cái thời điểm này, nó quá sức loạn động rồi. Cái sự loạn động nó lên đến cao trào, nó kịch tính cho đến độ chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà là ta chạm với thế giới động loạn ngoài kia. Thế thì tại sao ta không an định từ trong nhà ta, trên chiếu thiền, nơi mà ta làm chủ? Một cái người nghèo, tôi chỉ làm chủ cái chiếu mà tôi thuê ở trong thành phố. Lên chút nữa tôi thuê được một căn phòng, một căn nhà. Lên chút nữa tôi là giám đốc một xí nghiệp, tôi là trưởng phòng ban. Thì trong cái khả năng của ta, ta phải an định tất cả những gì trong tầm tay của ta, trong bàn tay dịch chuyển của ta. Cái nhà của ta, ta phải dọn dẹp sạch sẽ. Đó là ta đã an tịnh trong nhà của ta rồi. Từ chỗ đó, nếu mỗi một con người đều đặt cái đích đến mà tôi cần phải phấn đấu, như hết năm nay tôi nhất định tôi phấn đấu sắm một cái xe xịn, thì bây giờ cái xe xoàng xoàng vẫn đi được. Bây giờ tôi nhất định rằng tôi phải an định thần thức, tôi phải chỉnh sửa trong nhà tôi trong vòng một năm. Chỉ trừ khi nào ta chịu ra một cái quyết nghị, một cái xí nghiệp mà dán lên một cái bản nội quy, một cái biên chế, một cái quyết nghị đặt ngay chính diện, thì không có một người công nhân nào dám sai. Nếu làm sai sẽ bị đuổi việc. Ở trong một gia đình, ngày cha mẹ ngày xưa, ông bà tộc tổ ngày xưa làm cha làm mẹ, Ba cô làm hiệu trưởng buổi sáng có một tờ giấy, bữa hôm nay thằng Sơn phải tưới nước, bữa hôm nay thằng Lâm phải trồng lại cái cụm hoa kia, bữa hôm nay vầy vầy vầy, đứa nào phải học xong bài này cho ba, đứa này phải dọn phòng, đứa kia phải lau dọn nhà cửa cho ba. Thì một cái kỷ luật trong vòng cái khả năng của cái người trực quản. Cô nói chủ nhà thì giải quyết nhà ta, chủ xí nghiệp giải quyết xí nghiệp ta, chủ phòng ban giải quyết phòng ban trực thuộc của ta đi. Nè, kêu lại đây nè, ngồi đây tôi nói nghe nè. Các bạn đang làm việc trong một cái xí nghiệp, hoặc là các bạn đang, chúng ta có nhiều đối tác, hoặc là các bạn đang làm việc trong xã trong đồ, đề nghị các bạn mai mốt ăn mặc kín đáo hơn nghe. Đừng có để móng tay dài mà sơn lập lè đủ màu như vậy, đừng có trang điểm mà như cắt kè bông như vậy, đừng có vàng đeo ngọc phát khá nhiều như vậy, đừng có ăn mặc hở hang đầm hai ba tầng, đừng có mang giày cao gót đến như vậy. Nếu mà một người chủ một xí nghiệp, một phòng ban trong cái quá trình trực quản của mình phải nhiều điều đòi hỏi, đương nhiên trong một cái mức độ trung bình của hoàn cảnh, chứ không đòi hỏi quá chỉnh chu. Mà nếu mà đạt được như chúng ta, người ta bước chân vào phòng ban, người ta nhìn cha coi kìa, bước vào trong cái chỗ xí nghiệp này coi, cái người làm việc, cái người đại diện, người KCS, ông giám đốc, phó giám đốc đẹp quá, họ mặc đồ sao đâu nó đẹp đẽ, còn bước vô trời ơi, cô này mày xanh má đỏ, cô này vàng đeo ngọc giác, cô này áo hở ngực hở chân, cô này giày cao gót nhẩm nhảnh, cô này trang điểm phấn son. Bước vào người ta chỉ thấy là các mặt hàng được làm giả, trưng bày nơi chánh phẩm, trưng bày nơi bằng chính, trưng bày cái nơi quảng cáo sản phẩm, là những cái mặt hàng toàn là đồ giả không, trét lên trên con người không, nó phải đồ thật. Còn một người đây mặc một cái bộ đồ giả vét, một cái đầm giả vét, một cái củng, một cái đầm đàng hoàng, đẹp đẽ, rất đẹp, nhưng mà đồng thời nhẹ nhàng, thanh lịch, trang điểm cũng nhẹ thôi. Bước vào một cái tiếp xúc với những người đó đều làm rất nhẹ nhàng, rất an tịnh. Thì nếu mỗi một con người của các bạn, mỗi một thành viên của xã hội, của gia đình, của xí nghiệp, của trường học, của cơ quan, các bạn là một thành viên mẫu mực, một con người mẫu mực, và nếu các bạn trong cái quyền trưởng quản của mình, các bạn làm đẹp cái nơi chốn mà mình được là người chủ quản, thì rồi ngày mai cái phòng ban khác, cái xí nghiệp khác, người ta bước qua về đó, đi qua xí nghiệp bên kia mà coi, trời ơi, nhân viên người ta ăn mặc nó dễ thương gì đâu, cũng bình thường thôi, mà bước vô nhìn một cái muốn ôm hung rồi, muốn ký hợp đồng liền tức thì. Còn bước vào toàn là cắt kè bông, toàn là vàng đeo ngọc giác, cái gì vô chớp 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 lên chóng mặt luôn. Tôi dòm cái đó tôi chóng mặt. Nhưng mà rồi đó, đi qua coi người ta học tập đi, mình làm như vậy đi. Nhân điển hình tiên tiến, nhân điển hình tiên tiến. Thì khi nhân điển hình tiên tiến là sao? Mình hãy học tập như vậy đi. Tụi con đi qua nhà kế bên kia coi kìa đó, bên nhà bên kia người ta 7 giờ tối là ngồi vào bàn học răm rắp, không được coi tivi nữa, không được chơi game nữa, ngồi vào bàn học hết. Trong một tiếng đồng hồ hãy học xong bài cho ba, ba kiểm lại mà chưa học xong là ba phạt. Phạt không cho coi tivi buổi tối nay, không cho chơi game buổi tối nay. Nghĩa là con người ta cần một kỷ luật để gò, co cương cái con người chính. Những đứa trẻ bước ra đời, những đứa trẻ có bằng cấp, có học vị, những đứa trẻ có cha mẹ giàu có, đã được nâng như trứng, hứng như hoa ngay từ nhỏ, đó là những con người chấn, bất kham. Chúng nó có sự chống lưng, chúng nó có cái dù che trên đầu, và chúng nó có đôi dép giày đỡ dưới chân. Chúng nó xem coi trời bằng vung, chúng nó ra đường có thể phóng xe, nẹt xe, đua xe, đánh nhau cho đến khi cha mẹ chúng nó được mời lên bỏ tiền ra chuộc con về. Vấn đề là như vậy. Thì ở đây chúng ta là những bậc cầm chích, cầm chèo, và chúng ta là người biết thức tỉnh, chúng ta là người biết giá trị của sự an bình, tịnh lạc trong một xã hội loạn động, thì chúng ta phải ra sức gieo duyên loạn động, gieo duyên tịnh đạo, gieo cái hạt giống. Thì ở đây, huynh tịnh đạo đi rất nhiều nơi, còn đặc biệt người cô này ở sau bốn bức tường, chỉ cảm nhận bằng cái tính năng, tâm năng, công năng của một người chủ đạo. Còn các huynh đi khắp các nơi làm cái công việc của mình trong xã hội bình thường, thì những người tu có cái cảm nhận rằng xã hội bây giờ loạn động quá, và thế giới trẻ ngày nay, cái bậc hậu sinh hậu học ngày nay mất phương hướng, không tìm được một đường hướng xứng đáng cho bản thân mình, không tìm được một cái hướng đi tốt đẹp cho đời mình, không tìm được một niềm tin vững chắc để mà có thể tin theo và hướng về. Niềm tin ở trong cái xã hội loạn đồng này nó nhất thời, gọi là thời đoạn, nó nhất thời thôi. Ngày hôm nay tôi thấy cái người này trong cái nơi chốn này, trong cái chỗ làm việc, quan hệ làm ăn này, người này tin được, tôi tin chỉ một con người này. Còn con người thứ hai trong cái nơi chốn này coi chừng bị lừa. Bởi vì xã hội bây giờ tất cả mọi sự loạn động, thảy đều đi lên cao, vào kịch tính. Khi nó đi vào kịch tính rồi thì nó cọ sát lẫn nhau. Thì cái giai tầng an tịnh chỉ có một, nhưng giai tầng mà tạo tác tới chính, từ chỗ đó chín phần tạo tác, một phần an tịnh này lọt thỏm giữa cái giai tầng mà tạo tác quậy đục nước, đục cái làm cho thế gian biến cải vũng nên đòi. Thì cái giai tầng mà an định chỉ có một, quá nhỏ bé, quá mong manh, quá yếu nhớt, cũng như một lọn gió hiền đi từ phương Nam tới, lọn gió nhẹ, gió mát làm an định thần thức. Còn lại chín phần là vào mùa giông bão là ngọn gió giật từ phương Tây tới, ngọn gió giật tạo tác làm cho xô đổ mọi vật. Thì cái dòng an tịnh này phải được tu tạo, phải được tu dựng, phải được chia sẻ, phải được khởi phát, phải được nâng niu, phải được như là những cái ngọn nến giữa đêm đen, cần phải được thắp lên. Và thắp lên rồi phải có người che chắn, chứ không phải thắp lên ngọn nến giữa đêm đông giá rét lạnh lùng để rồi ngọn gió đi qua thổi tắt rồi ta lại thắp. Suốt một đời ta chỉ có vất vả để thắp nến lên rồi ngọn gió tạo phạt tắt ngọn nến ta lại thắp. Không phải như vậy, mà ta phải che chắn, ta che bằng bàn tay của ta, ta che bằng bàn tay của đồng bạn, đồng tâm, đồng liêu của ta, để cho ngọn nến nó vĩnh viễn cháy sáng. Và từ chỗ đó làm nữa đi, làm thêm nhiều con cuối. Miền Tây làm con cuối bằng rơm, cũng là ngọn nến bằng rơm, gọi là con cuối. Làm thêm đi, mỗi người một con cuối nha, 9-6 người, 5 người được 5 con cuối nghe chưa. Rồi đốt lên đi, đêm nay ta đốt lửa trại nào. Cái ngọn lửa trại bởi một ngọn nến không là gì cả, từ ở ngoài đường cái không ai nhìn thấy cả, và nó chẳng làm đánh động tới nhà hàng xóm. Nhưng mà năm cái ngọn nến như vậy và cả một cái đống củi đang thắp lên cháy ào ạ kia sẽ đem đến niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm hỷ lạc, sẽ đem đến những cái tràng cười, những cái vỗ tay, những cái bài hát, những cái điệu múa chung quanh đống lửa. Và từ chỗ đó cái nguồn an định này sẽ khởi phát. Lớn mạnh hay không là do từ giai tầng của cái người chủ quản, của cái người truyền tải, của cái người thắp lên ngọn nến đầu tiên. Ở trong một phòng ban, bạn thắp ngọn nến đầu tiên, bạn đi làm chuẩn mực, đến đúng giờ, về đúng giờ, xong rồi các bạn ăn mặc đàng hoàng, người ta cười nói rần rần, đùa cợt, nói chay nói chúa, các bạn đứng lên đi chỗ khác. Ngày mai mấy cô gái hỏi anh sao phải tụi em ngày hôm qua cười đùa quá, sao anh vậy? Ủa sao anh không giống tụi em vậy? Tụi em 8-9 đứa đều vậy mà sao anh? À, tại vì anh là người tu. Ủa anh tu gì anh? Không, anh chỉ tu đọc thiền thôi. Anh chỉ ngồi xuống cái chiếu thiền để an định thần thức thôi. Những cái cuộc vui rầm rộ như vậy nó làm cho anh bất ổn, nó làm cho anh loạn động. Vậy hả anh? Vui là loạn động hả anh? Rầm rầm rộ rộ quá là bất ổn hả anh? Tụi em tưởng là tuổi trẻ như thế là đúng chứ anh? Đúng nhưng mà không đúng. Các bạn có thể cười đùa vui vẻ, nhưng ở đâu, ở nơi chốn nào? Ở chỗ nơi chốn các bạn đi ban, đi bum, đi dự tiệc sinh nhật hoành tráng, hoặc là đám cưới đám hỏi. Nhưng mà ở nơi chỗ làm, ở nơi cửa đền chùa miếu mạo, ở trước tam bảo thì các bạn không nên. Các bạn phải giữ đến cả lời nói cũng phải hạ giọng xuống, nụ cười cũng phải nhẹ đi, không được cười lớn tiếng, không được cười ha hả. Mang đôi dép cũng nhón cái chân lên, không được đi lẹp xẹp kéo lê. Quét cây chổi cũng nhẹ thôi, sợ bụi nó bay vào tam bảo. Thì đó, cho nên khi anh tu đó, anh ngồi xuống chiếu thiện tu, mai mốt không có cười đùa trước mặt anh nữa. Cười đùa vậy mình trở thành cái kẻ dị họn, mình trở thành quái vật. Mai mốt ngồi trước mặt ảnh cái mới tính cười, cái thấy ảnh đứng kế bên mình cái hạ nụ cười xuống. Đang muốn nói chay nói chúa dòm thấy cái anh đó cái hạ xuống. Thì ta là hạt nhân, trước tiên ta phải là hạt nhân. một cái cành hạt nhân quý, một cái cành hoa quý nó gieo xuống một cái mảnh đất nó lên. Và chị mảnh đất này nó đã phù hợp với loại hoa quý, thì những loại cây cỏ khác không chịu liền kề. Hai cái loại khí này nó không thể cùng sống trên một khuôn đất. Trong một cái chậu các bạn trồng hai loại hoa, dứt khoát sẽ có một loại vươn lên làm chủ, còn một loại khác eo ụt không ra gì. Bởi vì sao? Rừng nào cọp nấy. Ở trong cái chậu này, cái loài, cái cây này nó đã làm chủ thì cái cây khác phải dạt ra. Thì nếu mà các bạn chấp nhận làm hạt nhân, các bạn chấp nhận làm cái người đầu trò, các bạn chấp nhận là chiếu thiền của tôi là chiếu thiền hay nhất, theo tôi tịnh đạo an tịnh. Tôi ngồi xuống chiếu thiền này, tôi có giấc ngủ ngon, tôi có sự an tịnh, tôi gạt đi tất cả những loạn động ban ngày. Thì nếu ta thấy rằng cái đường hướng tu tập của ta, chiếu thiền của ta là số 1, đương nhiên ta phải đủ tỉnh táo, thì lúc đó ta hãy nhân giống lên bằng mọi giá. Những cuộc thập tự chinh ngày xưa cũng như vậy, những cái cuộc thánh chiến cũng như vậy. Người ta cho rằng cái đạo của người ta là hạng nhất, là đạo cao nhất, đạo trời. Thì người ta, tôi thuyết phục người anh em của tôi, người cha mẹ của tôi, hãy đi cùng với tôi, không theo tôi là người dị giáo. Nhưng mà những cuộc thánh chiến đó, ở trong những tâm hồn nông nổi, ở trong những con người còn mang cái ý háo chiến, háo thắng, ở trong những con ngựa trứng chưa được gièm cương, ở trong những con người có nhiều quyền bính, tài ba, sức mạnh nhưng thiếu lòng nhân, sẽ làm cho những cuộc thánh chiến đó trở thành đẫm máu. Họ đi quá đà. Còn nếu đi mà thuận hợp như vậy, cô nói hồi nãy, ngồi vô tôi chứng tỏ cho cái tập thể loạn đồng này thấy rằng tôi là người khác hẳn với nguyên một cái bàn tiệc này. Ủa sao người ta ăn uống, người ta cười đùa, người ta cợt nhã, còn sao mà mày ngồi im mình mày? Thôi, ta thích an tĩnh hơn, ta về nhà là ta ngồi chiếu thiền, mày ngồi kiểu nào? Dễ ợt à. Bắt đầu mình quyến rũ, vẫn là quảng cáo cho một mặt hàng, bắt buộc như vậy. Cô nói tại sao vị Lê Pháp về sau này cô ráng mở lên nhiều lên, trang web này, cái này, cái này, cái này, để chi? Để nhiều người sẽ tìm, dễ tìm thấy chúng ta. Và chúng ta quảng cáo cho một mặt hàng mà bán rẻ như cho không. Chúng ta trao không, tặng không, hoặc là một cái đường hướng nào đó sẽ rất là bán rất rẻ, trao tặng rất nhẹ nhàng để cho người ta dễ dàng theo dõi, du nhập và tin theo và hướng về. Thì mỗi một con người như vậy, nó phải có một cái dòng máu của một chiến binh cảm tử của đạo. Những chiến binh chết vì đạo, cảm tử vì đạo, của những vị thần sát là xăm lên trên mình những cái con dấu sát tử, rằng thầy bảo nhảy vào giết người đó là đâm chết, mặc dù biết rằng chết sẽ ở tù nhưng vẫn sẽ đâm chết, bởi vì trung thành với thầy tổ. Còn ở đây, chiến binh cảm tử của đạo thiền là đem mình ra để làm mục tiêu, để mà tìm hiểu hướng về mổ xẻ của chúng sanh, để rồi từ chỗ đó chúng ta phải làm gương, y như, cũng y như một người diễn viên trên sân khấu vậy. Mặc áo vua thì phải ngồi lên trên ngai, phải nói như thế nào, phải oai vệ như thế nào, lên tay lên chân như thế nào, ra lệnh như thế nào, đóng một cái vai mà cung nữ thì phải dịu dàng, phải ẻo lả như thế nào, phải dàn phấn son như thế nào, phải cho phù hợp với vai viễn của mình. Và khi mà đóng trên vai viễn thì bắt buộc phải đạt cái vai viễn. Thì một cái người khi đã tin vào cái đường hướng tu tập của mình, thì cái việc mà quảng bá, cái việc chiêu nạp, cái việc quyến dụ, cái việc thu hút tín đồ là điều quan trọng nhất của cái người mục tử, của người linh tử, của người đệ tử của một chiếu thiền, của một đường hướng tu tập. Giống như một cái đạo, mà cái đạo Đức Chúa Trời, người ta bảo anh muốn gia nhập phải không, tôi cho anh trong 3 tháng, mỗi một tháng anh phải dụ được 30 người bước vào đây làm đệ tử của đạo, thì trong 3 tháng được 90 người thì tôi mới chấp nhận anh chính thức. Họ như vậy đó. Và cuối cùng cái đạo của họ lan đến chóng mặt luôn. Cái đạo mà hồi năm rồi trong mùa Covid đó, trên báo viết đó, thì mình đọc mình mới biết, lan đến chóng mặt luôn, người đến trung trùng luôn. Bởi vì sao? Mỗi một con người của họ đã tự nguyện làm ngọn nến, tự nguyện chiêu dụ, tự nguyện quảng bá sản phẩm, quảng bá thành phẩm. muốn như vậy một xí nghiệp này mới làm ra một cái loại giống như bây giờ cô nói cái loại sữa Ensure đó bây giờ giá 780.000 một hộp, nhưng mà khi ta đương nhiên trong mùa Covid mà mình sản phẩm mình không đắt, bây giờ mình thay đổi cách gì, thay đổi cách tiếp cận thị trường bằng cách đổi một nhãn hàng mới. Xong rồi tôi thuê như vậy là các bạn làm đại lý cho tôi, mỗi tháng tôi trả lương 10 triệu người, tôi chấp nhận 10 cái đại lý là 10 cái đại lý như vậy là 100 triệu, 10 cái đại lý. Thì 10 cái đại lý này có nhiệm vụ anh mang sản phẩm này đi quảng cáo khắp các nơi cho tôi. Rồi bây giờ có người nghĩ đến cách là bây giờ thay vì tôi mướn đại lý, tôi hạ giá thành sản phẩm, tôi quảng cáo lên các trang mạng. Từ chỗ đó, người nghèo như cô, người cô bị lập pháp mới mua được, chỉ có 4 hộp thôi mà giá là không biết hình như 780.000, thay vì một hộp mua được 4 hộp. Và 4 hộp đó về giá trị thành phẩm ngang nhau, chất lượng sản phẩm ngang nhau, mở ra uống thơm ngon. Thế là sao? Từ nay trở đi đừng có uống cái loại khác nữa, cái loại này ngon lắm. Từ chỗ đó, một cái người mà đại diện cho một pháp đạo là như vậy đó các bạn. Không phải chỉ là mang tờ bướm mà quảng cáo, mà là quảng cáo bằng chính thân xác của mình, chính cái tư cách, phẩm cách của mình. Một ông giám đốc như thế nào là ông giám đốc có phẩm cách, một ông giám đốc như thế nào là ông giám vô nghị, bất đạo, vô đạo, khác nhau hoàn toàn. Và từ chỗ đó, các bạn yêu thương đạo pháp của mình, có niềm tin đạo pháp, có niềm tin vào thầy tổ, có niềm tin vào các đấng chủ vị, cái nơi đạo tràng, nơi đạo pháp mà mình tu tập, thì mỗi một người như vậy hãy là một chiến binh dũng cảm. Chiến binh dũng cảm để quyến dụ tín chúng theo về với ta. Các bạn thời điểm này người ta hay giấu cái niềm tin tâm linh, bởi vì thứ nhất cái xã hội hiện đại, trong đời sống hiện đại, người ta không đặt niềm tin tâm linh ở cái mức độ cao, mà người ta thậm chí còn chê bai, còn trách móc, còn cười mỉa. Người ta nói, trời ơi ông giám đốc còn tu nữa, trời ông tu thì chắc thí nghiệp này liệt hết quá. Mà không, không phải như vậy. Bởi vì cái đường tu nó tùy đường tu, có những đường tu mà nó gò vào trong một cái khuôn khổ rất là bất thường, còn có những đường tu, thí dụ như đường tu Vị Lê Pháp, các bạn hoàn toàn sống đời sống bình thường, thậm chí các bạn vẫn làm giám đốc, các bạn vẫn làm ra tiền, các bạn vẫn thu góp nhặt nhạnh để vào đầy túi của mình, các bạn vẫn trèo lên cao trên cái bậc thang danh vọng, các bạn vẫn tiếp tục thành đạt, cống hiến, phụng trì, và đồng thời là thu gom bỏ đầy túi. Các bạn vẫn có chồng có vợ, vẫn tán tỉnh, vẫn yêu thương, vẫn hẹn hò, vẫn ăn chơi, vẫn nhậu nhẹt tất cả. Nhưng người tu có chừng mực, người tu của Vị Lê Pháp có chừng mực. Các bạn nghiện thuốc, bây giờ tới giờ nghiện rồi phải hút không hút tôi đầu dán mắt qua, thì tôi tu rồi tôi nhịn 10 phút, 15 phút, nhất định phải nhịn. Nhìn đồng hồ đi, 15 phút nữa ta mới được hút một điếu. Rồi cái ngày mai ta nhịn được 1 tiếng ta mới hút. Ngày mai ta sẽ nhịn 15 phút nữa thành 1 tiếng rưỡi. Ta sẽ bớt dần từ chỗ ta hút 2 gói một ngày. Ta hút bớt lại một điếu. Còn người nhịn bằng cái gì nữa? Cái điếu thuốc, hút một nửa. Dụi, nhất định dụi, bỏ vào gạt tàn. Một lát lấy ra hút tiếp. Khi ghiền, hút tiếp. Thay vì một ghiền một lần hút một điếu, ta hút còn có nửa điếu ta dụi bỏ. Rồi xong, thay vì một ngày hút 2 gói, ngày mai ta nhất định, ngày mai là ta phải chừa lại 2 điếu. Thì từ chỗ đó, hút bớt đi, không có cái đường tu của Vị Lai Pháp, không bắt các bạn phải bỏ rượu, phải bỏ thuốc, bỏ gái, bỏ gũng, bỏ sắc dục, bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè. Đó là cái thói quen của thể trần xác mà ta đã tiêm nhiễm, thì ta không dễ gì bỏ. Mặc dù ta biết rằng hút thuốc là ung thư phổi, mất thuốc là hút chất độc vào người, ta biết nó, và khi ta biết tu hơn lúc nào hết, ta dùng năng lượng. Ở đây có cái dòng năng lượng, các bạn thử, các bạn thổi năng lượng vào trong điếu thuốc đang đốt lên, thổi vào nhạt hết, không còn mùi vị của thuốc, được thổi vào 3 hơi, các bạn hút, trời đất sao mà nó nhạt hết. Thế là các bạn dùi bỏ, lát hút nữa làm nữa, các bạn sẽ bỏ được thuốc. Và từ chỗ ảnh nghiền dữ lắm, là giờ bớt nhiều rồi, không dám. Nhưng mà không phải không ai bắt bỏ cả. Đừng có nói bắt bỏ tu mà Vị Lai Pháp tu vẫn sống đời sống bình thường, vẫn ăn, vẫn nhậu, vẫn đi đám cưới, vẫn banh bum, vẫn hò hét, vẫn tán tỉnh, vẫn yêu nhau, vẫn lấy chồng, lấy vợ, vẫn sinh lý, vẫn sinh con đẻ cái. Nhưng vấn đề rằng dâm thì chánh dâm không tà dâm. Ăn nhậu trong chừng mực đám cưới đám hỏi, người ta bưng ly tôi không thể không cụng ly, người ta uống 5 ly tôi uống 1 với 2 ly, còn thuốc tôi nghiện 2 điếu, tôi từ ngày tôi theo vị lễ pháp tôi bớt, bữa nay nhất định một còn lại 19 điếu, còn lại 1 điếu, ngày mai còn lại 2 điếu, ngày mốt còn lại 3 điếu. Mỗi người theo một cách sẽ bớt cơn nghiện của mình và bớt dần cho tới khi mình bỏ được vĩnh viễn. Cái gì là thói xấu thì người tu phải bỏ, cái gì là điều tốt người tu sẽ nhân giống lên. Cái nhân giống của người tốt là ta bước ra ngoài đường, ta đi thấy một người ngã xuống, ta thay vì bây giờ ai đi qua cũng tỉnh lơ quay lung coi chừng đụng vào đó ở tù, có người chỉ cứu một đứa trẻ giữa đêm khuya mà ở tù 2 năm. Đó là tại nền công lý này chưa chịu điều tra cho trọn vẹn mà đã bắt người ta đi tù đúng tội, đúng tội thôi. Bởi vì là người ta nói rằng cha mẹ nó thấy nó khóc quá, nhào ra ôm nó nói rằng anh bắt cóc thì bắt anh ở tù 2 năm. Nhưng không biết một điều, anh bạn này đi đường vắng, đi đường vắng mà thấy một đứa bé 3-4 tuổi, đứa bé gái đang đi đó, vừa đi vừa khóc, anh chàng nhào xuống ôm lên dụ dỗ, dỗ nín thì ba mẹ nó nhào ra bắt cóc la lên, anh chàng lại bắt ở tù 2 năm. Không cho biện minh, không điều tra. Thì rõ ràng một điều, điều đó là sự bất ổn của xã hội ngày nay. Khi mà ta chưa kịp tìm hiểu, phân định rạch rồi, ta đã vội đánh giá, xác định một nhân cách, một con người, làm cho cái lòng tốt của con người bị thui chột, làm cho người ta lo sợ, những người chánh không dám mở lòng mở tay ra để cứu người nữa rồi. Cho nên từ chỗ đó ta không phải bảo tu để rồi ta thay đổi hoàn toàn tâm cách, thay đổi hoàn toàn hành động và cư xử, nhưng ta tu để mở rộng trái tim mình, và ta tu để biết trong hoàn cảnh nào, trong cái số phận nào ta nên tiến công, hoặc là nên chỗ nào ta nên quay bước, ở nơi nào đó ta nên là làm chính mình, đưa ra để làm cục nhân, để làm cho người phán xét, tôi chấp nhận cho người phán xét tôi về tư cách, về đạo đức, về tất cả mọi thứ. Còn nơi nào đó ta phải lẩn cho, trốn cho kỹ. Nơi này là động quỷ, nơi này là động xì ke ma túy, ta vô đó ta ngồi đó, ta nói mày không qua được tao đâu, mày là đại diện công an chìm đi theo phải không, mày ngồi đó mày không hút, tao nói mày cười, mày nói mày hút rồi, hồi nãy giờ mày chưa hút điếu nào, người ta ăn chơi ta rượu chè, còn mày ngồi đó mày cười như một ông thánh, thì mày là đứa tao đưa mày ra tao đập chết trước tiên, phải chưa? Tùy chỗ, tùy nơi, tùy chốn. Cho nên ở đây cái người mà hồng pháp, cái người truyền giáo, cái người mà muốn lôi kéo, muốn quyến dụ, muốn khuyến nhủ cho nhiều người nữa đi theo con đường mà ta thấy rằng đó là một phương tiện chánh cách, mà ta là một người đủ trí, đủ tâm, đủ tài, đủ lực, ta chấp nhận, thì ta nên ra sức mà khuyến dụ, mà lôi kéo. Nhưng mà lôi kéo bằng cái cách của người chánh đạo khác, lôi kéo với cách của người tà đạo. Thì từ chỗ đó ở đây Tịnh Đạo đã nói với cô, và cô nói rằng cô khẳng định lại với các bạn 37 năm nay tại sao đến giờ phút này cô vẫn ngồi trên chiếu thiền, tại sao đến giờ phút này vị lai pháp chưa tan thành tro bụi, mặc dù cái sự tuyệt vọng của cô đã nghìn lần rồi. Cô bị khảo hành đến độ một ngày, mỗi một ngày qua, mỗi một giờ qua, sống không bằng chết, không ai tin điều đó cả. Thế mà chỉ cần cô dứt cơn đau thôi, khi các bạn đến, cô vẫn sẵn sàng ngồi đến trước mặt các bạn. Cô nói bằng cái tính cách của một người cô, của một pháp môn đầy đủ trọn vẹn, vừa trí, vừa tâm. Thì các bạn phải phục rằng ở người cô này mức chịu đựng có 1, 0, 2. Và từ chỗ cái sự chịu đựng của cô để đến tận giờ phút này vẫn còn ở trên mạng, vẫn còn ở trên các diễn đàn, ra sức chiêu dụ để cho nhiều người hơn nữa đi theo đường hướng tu tập của cô. Mà nếu đi theo cô để rồi cô chỉ đây nhà học trò tôi đó, môn đệ tôi trùng trùng kia kìa, chúng nó đứng chật đường chật xá kia kìa. Không, ở đây cô không biết ai là môn sinh của cô cả. Tên tuổi ghi trong sổ sách, ngoài ra cô hỏi con là ai, con có phải môn sinh vị lai pháp không? Cô có biết con chưa? Cô chưa biết con, không biết gì cả. Và bản thân cô không trường mặt ra ngoài đời, cô không leo lên sân khấu, cô không trường mặt ra, mà cô mặc áo vải, cô ở trong 4 bức tường, thậm chí cô vẫn ăn kiêng trong phòng riêng của cô. Ở ngoài ăn 5 thứ thức ăn ngon, cô ở đây chỉ 2 với 3 món ăn kiêng. Nói để cho các bạn hiểu rằng vị lai pháp tồn tại ở đây trong thời điểm này, trong cái thời điểm mà xã hội loạn động như nhà lửa đây, vị lai pháp vẫn còn tồn tại, và người cô này vẫn ra rã khóc than rồi lại thuyết giảng, rồi lại ứng cứu, rồi lại phò trì. Bởi vì cô thương các bạn, cô mong muốn rằng có nhiều nhiều nữa những con người đủ thức tỉnh để đi theo con đường mà cô đang mở ra đây. Cô mở ra một con đường và cô dẫn các bạn đi, và cô bảo đảm với các bạn sẽ đi đến được lâu đài chân lý, nơi mà các bạn đang lang thang từng bước cầu tìm mệt mỏi giữa cõi trần loạn động. Các bạn nay lạc vào cửa này, mai lạc vào cửa kia, xong rồi lắc đầu buồn bã, hình như chỗ này không hợp với mình. Hoặc là ngồi vào một thời gian xong, trời ơi, cái đường hướng tu tập này nó không hợp với cái mong ước, ao ước của mình, lại đứng lên ra đi. Và mỗi một nơi các bạn rời bỏ ra đi, các bạn này mang theo một loại bụi bám. Bụi nặng hay bụi nhẹ, hay bụi thủy ngân, hay là bụi thạch tín, đều có cả. Và khi các bạn mang đi ra rồi, các bạn không dễ mình rũ bỏ đâu. Nó bám vào trong thịt, trong da, nó ăn vào trong máu thịt, trong thần thức của các bạn. Cho nên cái bước lạc bước cầu tìm của một phần linh tử rất là đau đớn, rất là nghiệt ngã. Các bạn tưởng chừng dễ dàng, không phải đâu các bạn. Các bạn bước ra khỏi ngôi chùa này, đền điện miếu phủ này, cái điện thờ này, cô nói rồi, các bạn mang theo có đệ thể chỉ là bụi trần lắm gót, các bạn phủi một cái là sạch. Nhưng các bạn có thể bị mang vào trong người, trong này bụi thạch tín, bụi của thủy ngân, bụi nhục của cái thứ chất độc mà nó giết lần giết mòn con người ở trong tâm thức. Nó ăn vào máu thịt, nó ăn vào thần kinh. Từ chỗ đó rất đáng sợ cho cái bước cầu tìm của một phần linh tử mà đi lạc ngõ đường tà. Vì vậy mà cô ở đây, cô vẫn còn ngồi đây và cô vẫn còn ra rã nói từng pha giảng, không phải vì cô. Bởi vì cô khẳng định rồi, các bạn thử xem cô có đòi hỏi một đồng xu công xá nào không? Cô có đòi hỏi các bạn tôn trọng cô, đây là thầy, là tổ của các bạn không? Cô có đòi hỏi các bạn là cô phải cần ăn mặc áo mão cân đai hay không? Cô cần những cái thứ sang trọng để mà xứng đáng cho một bậc dẫn đạo dẫn đời hay không? Thậm chí có người đến bảo cô ơi, cô làm chủ một pháp môn mà sao con thấy cô, thấy sao con? Cô bình thường quá. Chứ con nói đại tầm thường đi chứ bình thường gì con. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Thì để các bạn hiểu một điều như vậy. Nếu các bạn đã là một môn sinh của vị Lai Pháp, nếu các bạn đủ niềm tin, tin vào thầy tổ, tin vào các đấng chủ quản của vị Lai Pháp, thì các bạn hãy ra sức mà dẫn dìu dắt, ra sức mà chèo kéo, ra sức mà khuyến dụ, rủ rê những người bạn đang lần tìm đường hướng tu tập đến cùng vị Lai Pháp. Bởi vì ở đây vị Lai Pháp cho không, không hề thâu tóm, chỉ có ban phát. Người cô này chỉ có ban phát thôi, ai muốn thì cho thì trao tặng. Người cô này chưa bao giờ đòi hỏi thù nạp, cô chưa đòi hỏi thù nạp một cái gì. Thì nói như vậy để các bạn hiểu. Thôi chào các bạn nha. Thôi nghỉ, nói viết tới trưa luôn. Tắt giùm cô, gửi giùm cô.
Sóng dâu mê sực tình, áo thanh lương bất định cũng nhau, bệ trần vui dập cơ cầu, sao không tình ngộ qua cầu gió bay, trên thanh thủy hẹn ngày hội ngộ, bước thiên di người nhớ về chơi, trên thu trên tạc đầy vơi, cùng nhau chia sẻ một trời gió trăng. Trăng với gió cùng rằng kim cô vẫn cùng nhau vương nợ trần ai, ba sinh cũng một hội này, chả sao cho hết đừng vay nữa mà. Cuộc trần thế như cho mai rụi, rụi hay mai cũng vậy mà thôi. Rêu gì gặt này người ơi, đừng rêu trái đắng để đời hư. Thank you. phải đọa xa bãi bùn. Đêm thanh vắng mông lung ánh nguyệt, gió hiu hiu ngõ trước vườn hoa. Thiên âm lạnh giọt sương xa, thoáng hồi kinh tụng hôn xa lục trần. Hoa cõi túc cũng gần bên Phật, gió đồng đạo sớm chiều lời vô ngôn cùng đủ điều thỉnh suy. Manh áo vải đâu bị thế sự, bát cơm rau cũng đủ thanh lương. Xa chi bụi cát vô thường, thị phi cõi túc cũng tuông huyện hư. Tắm vơi cạnh như như bất động, bụi loạn chân tâm vọng mơ. Đón người về tiễn người đi, cửa thiên mở khép chẳng suy đảo trời. Đêm thanh vắng mượn lời chuông mõ, viên băng tâm trắng đỏ vàng thấu. Dù ai đi trước về sau, thiên môn dẫn lối.